Xin kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia. Xin kính chào anh Thắng ạ.
Vâng, chào anh Dương Phục và tất cả quý khán giả thân mến. Lâu lắm rồi mới được nghe tiếng nói của anh Dương Phục.
Và bên đó có lạnh không? Bên này lạnh quá. Bên này lạnh và mưa nữa, âm u lắm.
Dạ vâng, thì bên này thì anh Dương Phục khoe cái lạnh bên đó thì chắc cũng chỉ bằng cái ấm bên này thôi thưa anh.
Vậy à.
Bên này cũng đang mưa. Dạ vâng. Bên này thì hiện nay cỡ khoảng 60 độ F thưa anh.
Ồ vậy
không
à.
Biết thì bên đó lạnh hơn hoặc là ấm hơn.
Lạnh hơn một tí. Vâng, thế nhưng mà nói về những cái tin tức thời sự trên thế giới, bây giờ nhìn trên màn ảnh thấy ông Obama đương đọc bài diễn văn ở Paris trong cái là hội nghị về khí hậu, nhưng mà đồng thời cũng nói cả đến cái vấn đề ISIS khủng bố từ Paris, mà bây giờ nó có cái chấn động cảnh giác khắp nơi trên thế giới. Trong cái mùa vừa qua đó, Thanksgiving cũng vậy thôi, ai đi shopping nhưng mà cũng vẫn ngán, tại vì nó có những cái lời cảnh giác là ISIS, kể cả Hoa Kỳ mà cũng có thể xâm nhập được nữa. Đó là cái vấn đề thời sự lớn hiện nay. Tuy nhiên đó, đối với anh Nguyễn Đình Thắng là một người quanh năm suốt tháng mà hoạt động cho những người tị nạn, mà chúng tôi được biết là anh cũng sắp sửa đến thành phố Houston của chúng tôi, thì không biết là cái vấn đề người tị nạn ở Thái Lan nó này nó tiến triển như thế nào rồi thưa anh Nguyễn Đình Thắng ạ?
À vâng, thưa anh, hiện nay một cái tóm tắt thì trong suốt thời gian qua, do cái sự yểm trợ của đồng hương ở khắp nơi, đặc biệt là Houston, có anh Phục, chị Thủy, anh chị Tiến Tinh, vân vân, thầy Huyền Việt, thì cái tin mừng đó là cho đến nay là cái phái đoàn luật sư của BPSOS thường trực bên Thái Lan đó, nó đã tăng lên, bây giờ có 3 luật sư, thành ra không có phải lo là chẳng hạn như một cô luật sư mà về lại Houston chẳng hạn thì không còn ai hết, nó bị gián đoạn. Nhưng bây giờ chúng ta có 3 luật sư, trong đó có một luật sư người Thái ở tại chỗ luôn. Và nhờ vậy mà trong thời gian gần đây, chúng tôi có nhiều cái tin mừng là khá đông đồng bào. Trước đây tưởng như là hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mới đây đã được xét là tị nạn bởi Liên Hợp Quốc. Con số tổng cộng đó là lên đến gần 400 từ trước đến giờ được xét là tị nạn. Và khá nhiều đã đi định cư, có lẽ là đến 90% đã lên được đi định cư. Không biết anh Dương Phục thì đó về Thái Lan có gặp anh Lầu Sĩ Phúc không? Là
có, người chúng tôi
lai đen đấy.
Đúng vậy.
Mà đi tù lúc 17 tuổi, mà 20 năm tù lúc ra thì là đã là trung niên rồi.
Vâng.
Bởi vì liên can với cái vụ mà đồng công đấy.
Vâng, đúng như vậy.
Vâng, đó thì bây giờ anh Lầu Sĩ Phúc vừa mới đi định cư ở Spokane, Washington mới cách đây được vài tuần thôi.
Vâng.
Vâng.
Cái thời gian mà chúng tôi có dịp qua Thái Lan thì thấy có rất là nhiều người số phận rất là hẩm hiu và cay đắng, là bởi vì là cứ bị từ chối và bị sống gần như là lẩn lút ở bên Thái Lan rất là nhiều năm. Có phải vì thế cho nên mình mới cần luật sư, phải không anh Thắng?
Dạ vâng thưa anh, nó có hai cái vấn đề lớn hiện nay. Thứ nhất đó là con số rất đông, 400 được xét là tị nạn tương đối yên tâm rồi, phần lớn đã đi định cư, số còn lại từ từ chờ đi định cư, nhưng mà vẫn còn 800 người. Ví dụ như có thể anh Dương Phục và một số quý vị có nghe biết rằng là gần đây có nhiều người dân tộc Tây Nguyên chạy sang Campuchia lánh nạn và đang bị đe dọa hồi hương, thì trong đó cũng có một số người đã chạy sang được bên Thái Lan. Có những cái trường hợp một gia đình ấy, thì một số người kẹt bên Campuchia và đang bị quay lại để mà chuẩn bị cưỡng hồi hương, và một số người khác ở trong cùng gia đình lại chạy sang được Thái Lan. Sau đó chúng tôi lại phải làm việc với tay sang Campuchia để mà hợp tác chung với lại những tổ chức bảo vệ người tị nạn ở Campuchia để mà bảo vệ chung cho cả một gia đình, chứ không thể nào một phần gia đình thì nằm ở bên Thái Lan, phần kia bị trục xuất về Việt Nam. Sự con số lớn đông người tị nạn ra làm kéo dài cái thời gian để mà được cứu xếp. Trước đây thường thường là từ ngày mà đặt chân tới Thái Lan thì cỡ khoảng trong vòng một năm sau thôi là bắt đầu được phỏng vấn bởi Liên Hợp Quốc. Bây giờ nó kéo dài nó thành 3 năm trên dương phục. Ít ra phải nằm 3 năm triền miên khổ ải ở bên Thái Lan. Vấn đề thứ hai là trước đây thì Liên Hợp Quốc họ không tin rằng có sự đàn áp ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì sau rất nhiều năm chúng tôi đã đạt được một thành quả là chứng minh được rằng ở Việt Nam vẫn còn đàn áp. Đó là lý do mà tại sao có nhiều hồ sơ được cứu xét là tị nạn hơn trước đây. Đó, cái đúng chuyện rồi. Đó là có một sự cải tiến thứ hai.
Bởi vậy mình mới cần những người luật sư để mà có thể chống lại giúp cho họ, bởi vì đa số những người tị nạn, những người chạy qua vùng biên giới ở Thái Lan thì không có thông thạo về vấn đề luật pháp và cũng tiếng Anh cũng yếu nữa, thành thử có lẽ là cần tới cái sự xuất hiện ở bên cạnh họ trong những cái cuộc mà phỏng vấn hoặc là cố vấn cho họ, phải không anh? Tuy nhiên nói cho cùng đó, có nhiều người đặt ra những cái câu hỏi là một cái cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc mục đích là để giúp người tị nạn, tại sao là họ lại cứ phải gây khó khăn và trở ngại như vậy cho những cái người mà vẫn tiếp tục từ Việt Nam qua? Thì có những người lý luận dùm họ rằng là nếu mà bây giờ cứ để cho tự do thoải mái vượt biên giới một cách dễ dàng rồi sang Thái Lan rồi đi định cư tại các nước khác thì có bao giờ thấy bao giờ mới ngưng được những cái chuyện mà đi vượt biên vượt biển? Ngay cả cái thời xưa mà vượt biển cuối cùng đó là cũng bị cái chính sách thanh lọc, mà hồi đó chúng tôi còn nhớ là ngay anh Nguyễn Đình Thắng và chúng tôi cũng có đi một số các trại tị nạn như là Tân rồi bên Hồng Kông nữa, đã có những cái vụ mà cưỡng bách hồi hương, bởi vì những người mà đi vượt biên vượt biển như vậy không có chứng minh được là nếu mà bây giờ họ trở về thì họ bị nguy hiểm đến vấn đề an ninh tính mạng. Và tương tự như vậy bên Thái Lan bây giờ cứ đi qua nhiều quá, đi sang Campuchia xong lại sang bên Thái Lan là do những cái nhóm buôn người họ giúp đỡ đường đi, họ phải trả tiền để mà sang. Và vì thế cho nên thì cái vấn đề mà Liên Hiệp Quốc mà nó có khó khăn là bởi vì người đó phải chứng minh được nếu bây giờ mà trở về thì phải bị là có cái sự nguy hiểm đến tính mạng. Thành ở đây cũng là một cái khó để mà chứng minh trong cái tình trạng như thế này, phải không anh Thắng?
Vâng, nó có hai lý do. Thứ nhất là Liên Hiệp Quốc họ phải làm cái quyết định. Đông tị nạn như vậy không riêng ở Thái Lan, trong vòng 2 năm qua thì cái số người mà đến Thái Lan tị nạn tăng gấp 3 rồi. Cái ngày mà anh Dương Phục đến Thái Lan nó chỉ có khoảng 2.500 người tị nạn tổng cộng ở quanh Bangkok thôi, nhưng mà bây giờ lên trên 10.000 rồi. Thành ra họ phải quyết định rằng là với cái nguồn lực vẫn như vậy, hạn chế như vậy, không những vậy mà còn ít đi, bởi vì ở những vùng khác Syria này cái vấn đề nó đòi hỏi Liên Hợp Quốc phải huy động nguồn lực về phía đó. Thành ra bây giờ là phải làm sao để mà chấm dứt vấn đề tị nạn. Và cách dễ nhất là từ chối, khước từ anh không phải tị nạn, anh về đi. Và như vậy đó thì là bắn tiếng cho những người ở trong nước không đi nữa. Thì đó là cách suy nghĩ của Liên Hợp Quốc. Và để mà biện minh cho cách suy nghĩ đó thì họ lại lập luận rằng bây giờ Việt Nam không còn vấn đề đàn áp. Thành ra cái đó là nó đi ngược. Lẽ ra là họ phải cứu xét một cách công minh trước rằng Việt Nam có đàn áp hay không, xong rồi bất luận là về vấn đề nguồn lực, thời gian vân vân, vẫn phải bảo vệ những cái người mà bị nguy hiểm. Và tí nữa đây chúng tôi sẽ trình bày một trường hợp mà có thể anh Dương Phục đã biết, đó là cô Nguyễn Thị Luyến, một người bạn tranh đấu cùng với cô Vũ Phương Anh. Ít ai biết đến cô Nguyễn Thị Luyến lắm, nhưng mà thực sự cô Luyến là cái người bị đàn áp nặng nề hơn cả Phương Anh nữa, bởi vì phải hồi hương. Dù vậy đó, nhưng mà Liên Hợp Quốc không muốn tìm hiểu, và họ chỉ muốn làm sao biện minh cho cái chính sách của họ là vấn đẩy lùi người tị nạn lại, bởi chúng tôi không đủ khả năng để cứu giúp nữa. Thì cái đó là cái chính sách của họ mà chúng tôi phải bằng mọi giá để rượt ngược lại. Thì ít ra đối với người Việt giờ này thì Liên Hợp Quốc đã phải thừa nhận rằng có vấn đề đàn áp ở Việt Nam, nhưng mà không có nghĩa rằng mọi người đều được xác định tị nạn. Thì như Dương Phục nói, chúng ta phải có luật sư để mà giải thích, để mà biện minh và bảo vệ, bênh vực cho từng người một rằng đúng là trường hợp Việt Nam có đàn áp và cái người này đây đã bị đàn áp ở Việt Nam.
Vâng. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, ở cao ủy Liên Hợp Quốc đặt ra cái tiêu chuẩn là vấn đề thanh lọc để mà phân biệt là tị nạn chính trị, là tị nạn về vấn đề bị đàn áp hay là tị nạn kinh tế, tại vì cũng có rất là nhiều người đi vượt biên vượt biển và ngay bây giờ nữa là tại vì là vì họ muốn họ nghèo quá, muốn tìm một cái đời sống cao hơn ở nước ngoài và cái điều đó thì Liên Hợp Quốc không chấp nhận. Anh cứ thử tưởng tượng như ở bên Syria bây giờ nó trở thành vấn nạn của quốc gia Âu Châu, bởi những người Syria mới đầu thì được tiếp đón rất là niềm nở bởi vì họ chạy vì là chiến tranh ở tại Syria, nhưng mà bây giờ con số nó càng ngày càng lên cao, có những người không ở những cái vùng bị trận chiến nhưng mà vì họ có tiền họ đưa cho cái nhóm buôn người và đưa ra tại vì họ muốn đi sống ở nước ngoài, đơn giản có như vậy thôi, thì nó không thể nào gọi là một người tị nạn được, mà cái đó là cái immigration, những người di dân mà là di dân bất hợp pháp nữa, thành nó mới trở thành vấn nạn. Và bây giờ lại còn có những cái vụ ISIS nó len lỏi đưa những cái tay khủng bố vào những hàng người tị nạn nữa, thì tương tự như ở Thái Lan, chúng ta cứ so sánh như vậy thì đó là một cái gánh nặng của Liên Hiệp Quốc, thành ra họ mới đặt ra cái vấn đề screening, và đã screening thì phải là thật kỹ từng hồ sơ một. Anh có nghĩ rằng là có thể có một lúc nào đó chính Cộng sản Việt Nam nó cho người đi len lỏi vào những cái người được gọi là bị đàn áp xong rồi chạy trốn sang Campuchia rồi trốn sang Thái Lan rồi được đi sang Mỹ, sang Canada không?
Để trả lời nó có hai phần. Thứ hai, chắc chắn là có những cái người trà trộn vào, chúng tôi biết một vài người như vậy là được gửi đi xong rồi qua đến bên Thái Lan thì bắt đầu đi rủ rỉ người này người kia, xong rồi tìm những thông tin và sau một thời gian thì lại hồi hương. Tuy nhiên họ không có thể nào mà nằm chờ ở Thái Lan ít ra là 3 năm thì mới được phỏng vấn, rồi mất phải 2 năm sau nữa thì may ra mới đi định cư để rồi luôn lọt vào bên Hoa Kỳ chẳng hạn. Họ có những con đường để vào Hoa Kỳ một cách nhanh chóng hơn rất nhiều. Chẳng hạn như là họ mở một cái doanh nghiệp ở bên Mỹ, cộng sản thiếu gì tiền, để đi thẳng vào bên này, không phải nằm ăn trầu, nằm trực ở bên Thái Lan mất 4 năm, 5 năm trời. Cái con đường nó không phải con đường khả thi cho những người nằm vô. Khác với lại Syria là những người đến từ Việt Nam lánh nạn ở bên Thái Lan không có được đi ngay đến những quốc gia khác, như là ở Syria phải chạy sang Âu Châu, không phải nằm ở trong trại tị nạn lâu ngày. Ở bên Thái Lan thì không có cả trại tị nạn nữa, mà sống thui thủi, lén lút và rất dễ bị bắt bớ. Anh Dương Phục đã sang bên đó thì biết rằng là cái đời sống vô cùng là cơ cực hơn ở Việt Nam nữa. Trừ khi quả thực là bị đe dọa thì mới phải bỏ Việt Nam để mà chạy sang bên Thái Lan. Không có chòm xóm, không có gia đình, rất là bơ vơ và rất là cực khổ. Nó không được như cả ở Thái Lan về vấn đề đời sống. Thế là cái đó là coi như là tự nó sàng lọc rồi. Những người mà chỉ muốn đi về kinh tế thì không dạy gì mang cái thân phận tị nạn để mà chạy sang Thái Lan.
Okay. Ủy ban PPSOS bây giờ có những văn phòng hoạt động ở Thái Lan, có những cái luật sư sang làm việc để giúp người tị nạn bên Thái Lan. Các luật sư này đó trước hết là phải bỏ ở cái nơi chốn bình an này, thí dụ như ở bên Mỹ này, mà sang sống bên Thái Lan cũng là một cái điều hy sinh. Tuy nhiên thì họ có được trả lương không, tức là PBSOS là có phải có một cái ngân khoản dành cho các luật sư này không?
Có chứ anh. Mọi luật sư mà chúng ta muốn họ làm việc toàn thời cho mình đó, thì họ làm sao mà có sinh kế được. Như anh biết, một cái hồ sơ phải ôm nó đến ít nhất là 3 năm, hoặc 4 năm, hoặc 5 năm. Nói rằng là không phải là chúng ta can thiệp một cái là ngày hôm sau là đã được xét là tị nạn, là nó giải quyết. Chúng ta phải ôm cái hồ sơ đó và cập nhật nó, bởi vì như chúng tôi trình bày có những trường hợp mình đã làm hồ sơ rồi xong đùng một cái tự dưng thân nhân lại chạy sang Campuchia, là tự vì nó ở Việt Nam mà trong cái làng nó vẫn tiếp tục bị đàn áp, nên chúng ta lại phải cập nhật hồ sơ để gửi cho Liên Hợp Quốc. Chưa kể là trong suốt thời gian đó bất kỳ lúc nào, gần như là tuần nào cũng có những cái chuyện người này bị cảnh sát bắt, người kia bị cảnh sát bắt, lại phải đi can thiệp để mà gỡ họ ra. À, đó là cái công việc rất là mệt, cực nhọc cho luật sư. À, chúng tôi mới ở Thái Lan về đây thì thấy rằng họ làm việc rất khuya khoắt, thứ bảy chủ nhật họ cũng vẫn phải làm việc. Bất kỳ khi nào mà có động tĩnh, có chuyện gì là họ phải can thiệp ngay. Thành ra chúng ta phải tài trợ cho họ thì họ mới dành toàn thời gian được. Và rất mong là đồng hương chúng ta không quên những người tị nạn và cố gắng tiếp tục yểm trợ để chúng tôi có cái ngân khoản để tài trợ cho các luật sư can thiệp cho đồng bào của chúng ta.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, mà một luật sư mà hành nghề ở Mỹ này thì cũng thuộc loại là khá giả, tức là số tiền mà họ thu được cũng khá lớn. Thế thì PBSVS có phải trả một cái số lương tương đương như vậy khi mà họ tình nguyện sang bên Thái không?
À không, các luật sư tình nguyện của coi là tình nguyện bởi vì thực sự ra họ nhận được một cái phụ cấp, cái trợ cấp hơn là đúng hơn là cái đồng lương. Cái đồng lương ở bên của một luật sư bên này thì rất dễ dàng là trên 100.000, nhưng mà bên Thái Lan lương cao nhất là chúng tôi trả có 36.000 thôi. Yeah. Cái lý do 36.000 đó là tự vì phần lớn những người mà học luật ra dù rằng đi làm một thời gian thì vẫn nợ rất nhiều cái tiền học trước đây, là phải vay nợ để mà trả cái học phí. Thành ra không thể nào mà họ không trả được bởi cái tiền nợ. Thành ra ít ra họ phải trả được cái tiền nợ hàng tháng. Thành ra chúng tôi đã phải cung cấp cái phần đó cho anh, chứ nếu không thì không ai đi được hết. Phần lớn luật sư không đi được, trừ những người mà sắp về hưu thì mới đi được.
Ba mươi sáu ngàn
và xung sáo đó thì họ vẫn phải trả nợ cho anh.
36.000 thì còn nợ đi học ra nữa. 36.000 một năm thì nó còn dưới hơn cái mức lương của một công nhân bình thường ở nước Mỹ này nữa. Nhưng mà số tiền đó anh, thì ủy ban lấy ở đâu ra?
Thì đi xin anh, tức là đi vận động. Cuối tuần này thì chúng tôi cũng về Houston. Có một cái nhóm thân hữu đứng ra tổ chức một cái buổi gây quỹ nhỏ. Bởi vì năm nay thì thực sự ra có nhiều cái chương trình gây quỹ, đặc biệt là chương trình mà hồi tháng 6 ở tại Kennedy Center, rồi tổng vận động, vân vân. Đó là chính những người thiện nguyện họ cũng đuối sức, thành ra không thể tổ chức một cái lớn, do đó tổ chức cái nhỏ thôi, và kéo bạn bè thân hữu của mình mà đã có lòng để mà tham gia vào ngày thứ 6 này,
thứ 6 cuối tuần này đấy. Vâng, ngày 4
thứ 6 cuối tuần này thưa anh,
ở tại hình như là văn phòng bác sĩ Hồ Ngọc Trâm trên đường Bell Lane.
Và những ai mà không đi dự thì chúng tôi cũng mong rằng là sẽ tiếp tục đóng góp, đã có thể là đến ở tại văn phòng BBS US ở trên đường Bel Air để mà đóng góp. Tuy nhiên, cái ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một cái tin vui, cái tin rất vui, đó là cô Nguyễn Thị Luyến. Ít ai biết lắm, mà cái đó chúng tôi chủ trương là không nêu tên. Bởi vì trước đây, đó, trong cái vụ bên Jordani, đó, khi mà 261 đồng bào của chúng ta khám phá ra là bị bóc lột trầm trọng và bắt đầu họ đình công đó, và bị chính quyền Việt Nam gửi phái đoàn sang để hăm dọa, nói là phải dừng đình công ngay và quyết định là đưa một số người về Việt Nam để trừng trị. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã họp báo đó, ở bên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã họp báo đó, cái chuyện này chuyện rất lớn đối với Việt Nam. Và chúng tôi đã biết được rằng họ có cái danh sách, và trong đó hai cái người chính yếu mà đứng ra để tổ chức đình công đó, huy động đình công đó là cô Vũ Phương Anh và cô Nguyễn Thị Luyến. Thì khi mà chúng tôi được tin rằng hai người này sẽ bị đưa về để bị trừng trị thì chúng tôi định giải cứu cả hai, nhưng mà đến phút chót thì được biết rằng là phía Việt Nam họ cũng rất là tinh ma, họ đưa hai người trên hai chuyến vào hai ngày khác nhau để hồi hương. Thì không thể nào chúng tôi giải cứu được, bởi vì cái yếu tố bất ngờ để giải cứu nó sẽ bị lộ ra. Giải cứu được người này thì người kia sẽ kẹt. Đó, chúng tôi quyết định là giải cứu những người nào đi trước. Và hóa ra là Phương Anh đến đi bị hồi hương trước và ở tại, đang trung chuyển tại Bangkok, phi trường Bangkok. Thì Phương Anh đã chạy thoát ra ngoài được. Và chúng tôi đã bảo vệ ngay. Và sau gần 3 năm thì Phương Anh đã đến Mỹ. Chứ còn một người bạn đồng hành, cùng đứng ra tổ chức huy động công nhân, mà thực sự cái người đó là cái người là cô Luyến, là cái người mà chúng tôi liên lạc trước trước khi tôi phải gặp Phương Anh, để Luyến mới giao cho chúng tôi nói chuyện với Phương Anh. Thì Luyến khi về Việt Nam đó, thì chúng tôi phải bàn với nhau rằng bây giờ cứ đổ hết mọi lỗi cho Phương Anh đi, bởi vì Phương Anh không bị nằm ở trong cái vòng mà kèm tỏa của nhà nước nữa, anh ta cứ đổ hết lỗi ra, coi như là Luyến là vô tội. Nhưng mà không được, nó cũng nhẹ đi thôi, nhưng mà Luyến vẫn bị chính quyền đàn áp. Và cái phe mà xuất khẩu lao động và quốc doanh đó, các công ty quốc doanh đó, họ đã cảnh báo cho Phương cho Luyến rằng cô mà còn tiếp tục lên tiếng, cô mà còn tiếp tục đi tới đi lui tiếp xúc với những người công nhân bị cưỡng bức hồi hương để mà đòi cái công lý đó, thì cô sẽ gặp tai nạn xe cộ. Và quả tình như vậy, Luyến hai lần bị xe tông, tức là cái xe chạy ngang họ đạp Luyến văng xuống đường. Cái lần thứ hai thì Luyến bị đập đầu vào trong một cái xe cam nhông đó, và bị chấn thương sọ não, và coi như hoàn toàn là không nhớ, mất trí nhớ hoàn toàn trong suốt mấy năm mẹ phải nuôi. Sau đó thì Luyến mới phải đi di rời đến một cái vùng khác để tránh né. Khi mà sinh con đó, thì con cũng không có giấy khai sinh, bởi vì chính quyền coi như là trả thù. May mắn sao cách đây 3 năm thì Luyến với lại người chồng và cô con gái nhỏ đó, còn rất nhỏ đó, đã chạy sang Thái Lan được, và chúng tôi phải đem giấu Luyến đi ở một cái nơi khác hoàn toàn xa hẳn bên Thái Lan và yên ắng cho tới giờ này. Đó là lý do mà không ai nghe đến cái tên Nguyễn Thị Luyến. Nhưng mà cách đây 2 tuần thì Luyến gửi cho tôi cái email và nói rằng: anh Thắng ơi, nguy hiểm quá. Bây giờ Luyến gọi tôi bằng chú: tôi Thắng ơi, nguy hiểm quá. Bởi vì trong nước gia đình đã thế chấp tài sản để cho con đi sang bên Jordani lao động. Bây giờ mẹ đã trả hết cái khoản tiền nợ ngân hàng, nhưng mà nhà nước vẫn không trả lại cái sổ đỏ, tức cái sổ mà gọi là cái quyền sử dụng đất đai đó, cho tới khi mà con phải hồi hương. Nếu không thì coi như là nhà mất trắng, coi như chính quyền tịch thu và cưỡng chế nhà luôn. Thành ra làm sao đây, bây giờ con chết rồi. Mà qua ngày hôm sau thì Luyến lại gửi một email khác. Trước khi chúng tôi kịp trả lời đã, Luyến nói: mừng quá chú ơi, cao ủy tị nạn vừa mới công nhận con là tư cách tị nạn, đã coi như là được bảo vệ, và bây giờ cứ nằm ở bên Thái Lan, ở cái chỗ vẫn an toàn mà chúng tôi gửi gắm đến, ở rất xa, ở cái vùng rất xa, cho tới khi mà được đi định cư. Thành ra đây là cái tin rất mừng. Chúng tôi gọi ngay cho Phương Anh, và Phương Anh cũng mừng lắm, bởi vì đây là một cái người đã tranh đấu mà bị truy bức suốt 7 năm trời, gần 8 năm trời, cho đến giờ này thì mới được thở phào ra rằng bây giờ mình được xét là tị nạn để chuẩn bị lên đường đi định cư cùng với chồng và con. Thì đó là tin mừng mà muốn chia sẻ với anh Dương Phục. Và cái tin mừng này có được là do chính đồng hương của chúng ta ngoài này trợ giúp. Chúng tôi có vào cái kỳ vừa rồi, cái lễ tạ ơn, chúng tôi gửi ra một cái thông điệp để giải thích cho những đồng bào của chúng ta tị nạn mà đã được đi định cư đó, là xin đừng quên những người ở lại. Bây giờ quý vị mà có được cái đời sống ổn định một chút, có thu nhập, thì làm ơn biến thành ân nhân để mà giúp lại những đồng bào còn kẹt lại. Bởi vì ngoài đồng hương của chúng ta ra thì không có một ai khác đóng góp tiền bạc cho BPS Asset. Nhiều người tưởng rằng tôi nhận được tiền của quỹ của chính phủ rồi này kia, vẫn hoàn toàn zero, không có những cái ngân sách của chính phủ mà cấp ra để giúp cho người địa phương. Còn từng đồng xu một là do đồng hương chúng ta đóng góp từ bấy lâu nay. Thành ra những người đã được xét là tị nạn thì đừng quên cảm ơn đồng bào của mình ở hải ngoại. Và một cách cảm ơn tri ân tốt nhất là lại đóng góp trở lại để mà giúp cho những đồng bào còn xấu số kẹt ở bên Thái Lan.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đường phát biểu ở tại Virginia. Thưa anh Thắng, nghe anh kể chuyện về Nguyễn Thị Luyến thì rất là hồi hộp và đáng thương cho cái số phận của Nguyễn Thị Luyến, và cũng mừng cho Luyến bây giờ kết thúc thì cũng đã có những cái tin vui, và chắc chắn quý thính giả đang nghe cũng rất là vui mừng cho Nguyễn Thị Luyến. Và Vũ Vương Anh thì đã đi định cư và chính định cư ở thành phố Houston từ lâu. Có thể là quý thính giả không theo dõi, có thể không biết về trường hợp của Phương Anh, Phương Anh cũng có trường hợp tương tự là xuất khẩu lao động ở trên Jordan, rồi là khi trên đường được mà bị thống khứ về nước, dẫn độ về nước thì đã chạy trốn tại Thái Lan với sự giúp đỡ của VPSOS, và hiện là đường đã có công ăn việc làm ổn định, định cư ở tại chính cái thành phố Houston này. Và Nguyễn Thị Luyến như vậy thì cũng phải là chúc mừng cho Nguyễn Thị Luyến là bây giờ cũng được xác nhận với tư cách là tị nạn để được đi định cư. Thế nhưng mà gia đình của Nguyễn Thị Luyến thì vẫn bị trù dập, phải không anh?
Dạ vâng, vẫn bị trù dập và cái sổ đỏ đó vẫn đâu có được trả lại đâu. Ít ra là Luyến không phải hồi hương.
Vâng.
Bởi vì bây giờ được cái sự bảo vệ. Cái điều này nó cho thấy cái gì? Nó cho thấy rằng Việt Nam vẫn truy nã, vẫn truy bức những người đã dám lên tiếng để mà đòi công lý, và nó ảnh hưởng tới cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước, bởi họ ăn rất nhiều tiền ở trong đó. Giới chức chính quyền ăn rất nhiều tiền ở trong đó. Thế là bằng mọi cách là họ phải đàn áp, họ phải chấn áp để không ai dám lên tiếng hết, thì họ mới đương nhiên tiếp tục gửi người đi và lãnh tiền, ăn tiền, bất chấp rằng cái đồng bào của mình trở thành nô lệ khắp nơi trên thế giới. Sau cái vụ của Luyến với Phương Anh, chúng tôi giải cứu nhiều trường hợp lắm, cả nghìn trường hợp khác. Khi đó nó cho thấy rằng Luyến vẫn bị nguy hiểm. Và ngay sau khi được xét là tị nạn đó, thì vẫn bị nguy hiểm. Nên chúng tôi vẫn phải giấu cơ Luyến ở một chỗ giống như Phương Anh trước đây. Dù được xét là tị nạn, vẫn bị người của sứ quán Việt Nam gọi đến để hăm dọa, đòi là bằng thịt ra. Thành ra chúng tôi phải giấu Luyến đi một chỗ. Tuy nhiên khi được xét là tị nạn thì biết rằng sẽ không bị trục xuất hồi hương để được ra, thì cái đó là cái sự yên tâm, nhưng mà vẫn chưa thoát được cái sự hiểm nguy. Và cái đó cho thấy rằng chúng tôi cứ phải như vậy mà can thiệp dài ngày, như là Luyến là cũng 3 năm rồi, và bây giờ chúng tôi phải can thiệp tiếp, bảo vệ tiếp cho tới khi mà được đi định cư, chừng nào rời khỏi Thái Lan thì mới yên tâm rằng hoàn toàn thoát khỏi cái sự đàn áp, truy bức, theo dõi, phá hại của chính quyền Việt Nam.
Nói chung cái tình hình ở Việt Nam và những người đường chạy trốn nó sẽ còn tiếp tục nữa, nếu mà theo cái đà cứ như thế này thì hết người này đến người kia, cái con số ở cái con số 800 hiện nay, nhưng mà con số này thì có lên xuống nhưng mà chắc cũng khó có mà chấm dứt, trừ khi là có một cái sự thay đổi chế độ ở tại Việt Nam. Nói về tình hình ở Việt Nam thì anh Nguyễn Đình Thắng cũng thường theo dõi này, và chúng tôi cũng lấy làm là ngạc nhiên là Đỗ Thị Minh Hạnh là một nhân vật tranh đấu cho công nhân ở Việt Nam lại vừa bị đánh đập một cách tàn nhẫn, mà trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam cũng đã phải hứa hẹn là cho thành lập công nhân mà độc lập, mà những cái đoàn thể đó chiếu theo những cái điều kiện của TPP, thì tại sao trong lúc này lẽ ra là phải chiều cái dư luận thì lại đem một cái người Đỗ Thị Minh Hạnh rất là có tín trong vấn đề bảo vệ quyền nhân công, và cô cũng đương đi làm việc để mà can thiệp những cái công nhân bị sa thải mà lại bị đánh đập như vậy, thì anh Thắng nghĩ sao?
Dạ vâng, thưa anh, tôi cũng có hai cái khía cạnh ở đây. Khía cạnh thứ nhất là khi mà đánh người như vậy hoàn toàn không chấp nhận được. Cái này nó thuộc về lĩnh vực nhân quyền nói chung, và đặc biệt là cái lĩnh vực nhân quyền mà gọi là bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền cho người khác. Mới đây thôi, một cái ủy ban gọi là ủy ban thứ ba, số 3 của Liên Hợp Quốc đã thông qua cái dự thảo về nghị quyết và sẽ đưa ra cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc để mà thông qua đó, là về cái nghị quyết về bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền. Việt Nam đã bỏ phiếu trắng không, mặc dù ngồi ở trong hội đồng nhân quyền nhưng mà lại bỏ phiếu trắng. Cái điều này nó cho thấy rằng Việt Nam vi phạm cái nguyên tắc là không được đàn áp những người đứng ra bảo vệ nhân quyền, như là Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức, thì chúng ta là vi phạm rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta chưa có cái gì để móc nó vào cái vấn đề TPP hết, bởi TPP đã được ký đâu. Các cái nguyên thủ quốc gia dự trù rằng đến tháng 2 này mới ký cái TPP ở tại Tân Tây Lan. Và sau đó thì quốc hội của từng quốc gia phải phê chuẩn thông qua. Khi mà cả 12 quốc gia cùng thông qua rồi, thì TPP mới có hiệu lực. Và sau đó thì Việt Nam mới phải thông qua những cái luật về công đoàn này cái vân vân. Thế nó sẽ phải mất một thời gian. Sau đó chúng ta lại kẹt ở cái chỗ là chưa thể nương vào cái văn bản nào của TPP, cái luật lệ nào nằm dưới cái sự mà đồng ý trong cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương để lên tiếng. Vậy nó chưa có. Riêng cái tinh thần thì có, tức là anh hứa sẽ tôn trọng quyền của người lao động, nhưng bây giờ người ta đi tổ chức giúp cho người lao động thì anh lại đàn áp. Nhưng mà chúng ta không có căn cứ về pháp lý để mà lên tiếng lúc này, thì là chúng ta chỉ có thể dựa trên những nguyên tắc về luật quốc tế, về bảo vệ những người, bảo vệ nhân quyền để mà lên tiếng. Thì chúng tôi thấy rằng nhiều người đã lên tiếng, và chúng ta phải lên tiếng mạnh hơn nữa, bởi Việt Nam đang vi phạm cái bộ phận đó. Chờ tới khi nào TPP được ký kết và được thông qua để trở thành hiệu lực, chúng ta sẽ tiếp tục lên tiếng và móc nó vào cái vấn đề TPP.
Trong cái trường hợp như là Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như anh Trung Minh Đức mà bị đánh đập như vậy, cách đây chừng vài bữa thì chúng tôi cũng gọi về phỏng vấn Đỗ Thị Minh Hạnh, và Đỗ Thị Minh Hạnh cũng đã trình bày cái trường hợp của cô cả tiếng đồng hồ trên cái làn sóng này, trong cái chương trình này đó, và cô cũng nói là sẽ kiện những cái công an mà đánh đập. Thì anh Thắng nghĩ sao? Chứ tôi nghĩ là kiện công an ở Việt Nam thì cũng giống như con kiến kiện củ khoai thôi, kiện để mà gây tiếng vang thôi, chứ chắc chắn là cũng chả có giải quyết được cái gì. Còn nếu mà Việt Nam mà có luật pháp đàng hoàng để mà đi kiện thì còn nói làm gì nữa, thì đã không xảy ra những cái chuyện đàn áp. Tất cả những nhà đấu tranh đó, theo những cái dư luận ở bên ngoài là Cộng sản Việt Nam nó chỉ thả khi mà bị áp lực, khi mà để mà chiều cái dư luận trong một cái giai đoạn nào đó, như trường hợp của Huy Hòa Vũ hay là Phóc Cơ Điếu Cày hay là Tạ Phong Tần. Chứ còn thật sự ra đó là tống khứ chứ không phải là thả, mà chỉ là đánh lừa dư luận mà thôi. Thành thử tranh đấu cách mấy thì cũng chả đi đến đâu, về chứng tỏ rằng là chúng tôi cũng phỏng vấn nhiều nhà tranh đấu ở trong nước, thật sự ra chính quyền Cộng sản không có quan tâm, không để ý gì đến những cái dư luận, và nhất là những cái hoạt động của cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại. Anh Thắng thì sao? Anh đánh giá như thế nào?
Dạ vâng, thực sự tôi nghĩ là rất nên và rất cần đi kiện. Vì hai lý do. Lý do thứ nhất, nếu mà chúng ta không có một cái động thái nào ở trong nước thì rất khó để mà có cái căn cứ vận động quốc tế nhập cuộc lên tiếng. Nếu như mà mọi người đều im ắng hết, giờ Đỗ Thị Minh Hạnh im lặng thì coi như chuyện xong rồi. Cái thứ hai là chúng ta kiện để mà thách thức, thách đố chính quyền Việt Nam phải tôn trọng ít ra là cái luật quốc gia của họ. Nếu như họ không tôn trọng cả luật quốc gia của họ thì tất cả các quốc gia khác mà ký TPP với Việt Nam đấy, làm sao có thể tin được rằng Việt Nam sẽ tuân thủ luật? Bởi vì một cái điều kiện của TPP là pháp quyền, tức là anh phải có luật cho đúng đắn và anh phải tôn trọng và chấp pháp cái luật pháp ấy. Bây giờ kiện chính quyền Việt Nam chiếu theo luật của quốc gia mà luật của quốc gia Việt Nam còn chẳng coi ra gì, huống hồ là luật quốc tế, thì làm sao mà tin tưởng được Việt Nam? Thành ra trong cái bối cảnh của TPP, tôi nghĩ rằng cái vụ kiện đó rất là quan trọng.
Ở một phương diện khác thì chúng tôi có hỏi Đỗ Thị Minh Hạnh là nếu mà bây giờ được Cộng sản Việt Nam mà cho đi ra hải ngoại, đi sang Mỹ giống như là Tạ Phong Tần, Điếu Cày của Hà Vũ thì có đi hay không? Câu trả lời là không. Chính cô Đỗ Minh Hạnh cũng nói rằng là cô đã từng đi sang Áo, đã xuất ngoại nhiều lần, sang Áo thăm mẹ rồi cũng sang Mỹ rồi, và ngay vào mẹ Đỗ Thị Minh Hạnh thì cũng được anh Nguyễn Đình Thắng thu xếp ra điều trần trước Quốc hội rồi cũng lại để trở về. Thì cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam cho những cái người tranh đấu nổi tiếng đi ra ngoài, đi ra điều trần trước Quốc hội, họp báo ở ngoài rồi lại đi về một cách an lành, có phải là một cái cách tuyên truyền ngược chiều chứng minh rằng là như vậy nó cũng tự do, cũng có cho đi và cho về cũng bình thường thôi, có nó là đâm ra làm cái công việc phản tuyên truyền với những cái quyền truyền của chúng ta ở đây bảo rằng chúng nó đàn áp. Thì anh nghĩ sao về cái chuyện mà ở trong nước cái nhà tranh đấu vẫn thường xuyên lên tiếng trên các đài phát thanh ngoại quốc một cách thoải mái, tại sao vậy?
Dạ vâng, thưa anh, cái điều này nó cho thấy rằng là Việt Nam đã đi lùi trong vấn đề chiêu chế. Đi lùi đấy không phải là do họ tự nguyện, tự giác, mà do chúng ta ngoài này hoạt động có hiệu quả. Thành ra họ phải đi lùi, nhưng mà lúc nào mà họ lấn được thì họ lấn, như là Đỗ Thị Minh Hạnh bị đánh đập ngay. Họ phải dùng đủ mọi cách để mà che đậy sự đánh đập đó. Họ dùng côn đồ, họ dùng du đạn, họ dùng họ viện cớ rằng là vi phạm vấn đề luật giao thông vân vân, hoặc là trốn thuế này kia. Ma mãnh, nhưng mà cái sự ma mãnh cho thấy rằng họ không còn như ngày xưa nữa là cướp của giết người bất chấp sự lên án của quốc tế. Bây giờ họ nhuốm với quốc tế nhưng họ vẫn cứng với dân, nhưng mà bởi vậy ra họ phải tìm cách để che đậy, không cho quốc tế thấy rằng họ đang cứng với dân. Bởi vì họ đã hứa rất nhiều, cam kết rất nhiều, và họ vi phạm thì họ phải tìm cách này cách kia để mà lắc hoặc là che đậy. Đó là một bước đi lùi, và cái đó cho thấy rằng chúng ta đã có những cái thành quả rất rõ ràng nhờ chúng ta huy động được quốc tế trong cái tư thế là công dân quốc tế của mình. Công dân Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc, Đức, vân vân, chúng ta đã huy động được. Ở Việt Nam đã đi lùi bởi Việt Nam đang cầu cạnh quốc tế. Tuy nhiên, thế mà thở ra là họ dẫn tới và họ đàn áp. Chúng ta cần phải theo dõi thương trực. Quay trở lại vấn đề tị nạn thì cũng như vậy thôi. Rõ ràng là có sự đàn áp ở nhiều vùng. Thế là cái con số tị nạn nó đông hơn. Và chúng ta phải đi theo từng người một để bảo vệ, cũng như bảo vệ y hệt như vậy với từng người một ở trong nước. Hiện nay như là
đội thiên minh hải. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Chúng ta cũng chỉ còn có ít phút để kết thúc chương trình. Xin mời anh Nguyễn Đình Thắng đúc kết và cũng nói thêm chi tiết về cái chuyến đi của anh tới thành phố Houston trong cuối tuần này. Chúng tôi rất tiếc là trong thời gian đó chúng tôi lại có công việc phải đi ra ngoài Houston cho nên không tham dự được. Tuy nhiên anh có thể nói đôi lời về cái buổi này và anh muốn là những người nghe sẽ ủng hộ những công việc mà nãy giờ anh trình bày nó như thế nào?
Dạ vâng. Cái điều thứ nhất là tôi rất mong là sẽ có cơ hội để tiếp xúc với lại nhiều đồng hương ở tại Houston. Quý vị nào có thể đi dự được cái buổi gây quỹ trong phòng thân hữu thì xin liên lạc với lại cô Janet Nguyễn hoặc là bác sĩ Hồ Trâm ngày thứ sáu này lúc 7 giờ. Là sẽ có, hoặc là đến tại văn phòng DPS ở tại đường Bel Air thì chúng tôi có thông tin. Thứ hai đó là chúng tôi biết chắc rằng cũng không thể gặp hết được đồng bào quan tâm có lòng với người tị nạn ở tại Houston đâu. Chúng tôi cũng mong rằng những ai mà lắng nghe ngày hôm nay thì cũng xin đóng góp. Năm nay tôi chưa hề gây quỹ cho vấn đề tị nạn bởi vì bận rất nhiều công việc khác. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng tôi không để ý tới vấn đề tị nạn. Chúng tôi vẫn chiến đấu trường kỳ ở bên Thái Lan để bảo vệ cho từng sinh mạng của đồng bào của chúng ta. Và đã có nhiều thành công, nhưng mà rất rất cần cái sự chú ý, quan tâm của quý vị. Và đây là cái lời kêu gọi thiết tha của chúng tôi vào cái ngày gần cuối năm. Chúng ta đây sắp sửa là cái mùa lễ lạc của anh Dương Phục. Chúng ta vui mùa lễ nhưng mà không quên đồng bào. Do đó, chúng tôi cầu mong rằng những ai lắng nghe chương trình hôm nay thì xin tiếp tay với chúng tôi từ giờ đến cuối năm để chúng tôi có cái ngân quỹ tương đối đầy đủ để mà tiếp tục chiến đấu bảo vệ cho từng đồng bào một của chúng ta thoát khỏi những gọng kềm đàn áp của chế độ cộng sản. Vì vậy mà họ đã phải bỏ nước ra đi và chúng ta cần phải bảo vệ họ, bởi vì ta là cái phao cuối cùng và duy nhất của những đồng bào này. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thính giả, xin cảm ơn Dương Phục.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã luôn cộng tác với đài và với có những cái thông tin hữu ích gửi đến quý thính giả của đài chúng tôi, và chúc anh thành công trong chuyến đi sắp tới. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng, chúc ngày làm việc vui tại Hoa Thịnh Đốt.